Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại bây giờ lại gia tăng lên, nhưng mà cũng có những con số màu đỏ, màu xanh lẫn lộn. Như Dow Jones thì lên 7 điểm, con số hiện tại là 18.346 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì giảm đến 15 điểm, con số hiện tại là 5.302 điểm. SP500 thì giảm 0.15, hiện tại là 2.171 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.59%, dầu thô thì lên khoảng 27 xu, một thùng dầu thô là 47 đồng 24 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm khoảng 2 đồng 20 xu, một ao vàng 1.323 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.47%, tuần rồi cao nhất là 3.63%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.63%, tuần rồi cao nhất là 2.70%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào 36.040.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.100.000 đồng chẳng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến cà phê. Buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị nào mà đi uống cà phê, chúng ta có thể bất ngờ khi mà được một ly cà phê free. Vì hôm nay là ngày National Coffee Day, tức là ngày về cà phê của chỉ anh ví dụ nghĩ là Hoa Kỳ không thôi nha. Nếu chúng ta đến Dunkin' Donuts, hiện tại bây giờ thì Dunkin' Donuts có 12.000 cái location khác nhau và họ cũng sẵn kỷ niệm 66 năm gọi là ngày sinh nhật của Dunkin' Donuts. Mà chúng ta uống một ly cà phê cái size medium thì chỉ có trả 66 cent mà thôi. Trong khi đó thì Krispy Kreme Donuts chúng ta không cần mua gì hết, chỉ đến uống một ly cà phê free và có một cái donut để ăn kèm nữa. Và Pilot, cây xăng mà có Pilot, quý vị ta vào đây ta uống ly cà phê không trả tiền. Đồng thời không phải cà phê không mà chúng ta có uống một cái thuốc thức uống nóng hoặc là trà nóng hay là cappuccino cũng không có trả tiền. Starbucks thì chúng ta đi vào đây uống cà phê thoải mái nhưng cũng phải trả tiền, thưa quý vị, phải trả tiền và đồng thời cũng không được discount. Mặc dù ngày hôm nay là National Coffee Day, Starbucks chúng ta phải trả tiền cũng không có được discount, mặc dù ngày hôm nay là ngày lễ của cà phê, hội cà phê. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến jobless, tức là về công an việc làm. Thất nghiệp đã tăng lên 3.000, con số hiện tại là 254.000. Nhưng mà con số này vẫn là con số thấp nhất kể từ 43 năm qua. Và con số thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại bây giờ là 4.9%, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin khá buồn cho Cozy. Quý vị nào mà đi ăn nhà hàng đó, mà chúng ta có nghe cái tên Cozy thì chúng ta biết Cozy này là một cái nhà hàng bán bánh mì rất đặc biệt. Họ nướng chỉ bằng than, bằng củi, không có bằng gas. Rồi mà chúng ta vào đây thì họ nướng một cái lò rất lớn và cái bánh mì họ làm rất đặc biệt và ăn những bánh mì. Nhưng mà qua một thời gian dài chống chọi đã đóng cửa nhiều tiệm. Bây giờ thì họ nói là họ đã khai cái Chapter 11 bankruptcy. Cái trụ sở chính của họ Boston, họ nói là họ đã lay off khoảng 1.001 người và close khoảng 29 cửa tiệm trên 74 cái cửa tiệm. Hiện tại bây giờ cái con số thất nghiệp bây giờ họ mới cắt nữa là 450.000 công việc làm. Bản tin buồn cho cái Cozy Restaurant. Cái restaurant này rất là bán ăn rất là ngon, mà tôi cũng không biết lý do tại sao mà họ lại bị đóng cửa. Có thể là bây giờ thức ăn nó cũng hơi, cái tiệm này bán thức ăn thì hơi mắc, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ. Theo như Bộ Thương mại đưa ra thì con số mà xuất khẩu hay là người ta order những cái mặt hàng lâu bền đã bắt đầu có giảm, không có nhiều. Theo những con số đưa ra thì 85 triệu bị short so với tháng 7 và tháng 8 thì khoảng 226.9, tức là khoảng 227 tỷ Mỹ Kim. Và đây con số nó đã giảm khoảng 0.6% so với cái năm này. Thì so far this year là 1.800 tỷ, tức là 1.8 trillion dollars về cái những cái mặt hàng lâu bền mà Hoa Kỳ bán ra, cái thưa quý vị. Một con số thật sự là quá lớn. Bản tin kế tiếp thì bản tin này quý vị nào mà cũng nghe dạo gần đây, khi mà cái khối OPEC đã chấp nhận một cái cuộc họp, đồng thời cũng bắt tay với ông Tổng thống Putin là sẽ cắt giảm cái lượng dầu thô trên toàn cầu. Lý do họ muốn giảm đi cái gọi là cái sự lỗ lã của các công ty lớn. Vì thế, mặc dù nhọc nhằn khoảng hơn một tháng qua, và cuối cùng họ đã quyết định điều này. Và hôm qua họ quyết định cắt giảm cái số dầu mà hiện tại bây giờ đang sản xuất hay là xuất khẩu trên thế giới. Khi mà cái thông tin này vừa đưa ra đó, thì dầu thô đã tăng lên 5%, 5%. Nhưng mà theo các nhà kinh tế gia, họ nói rằng con số này con số không có đáng kể. Mặc dù có cắt đó, nhưng cũng không có ảnh hưởng lắm. Theo con số đưa ra của OPEC thì họ nói rằng họ thể cái range của họ đưa ra một ngày đó, hiện tại bây giờ là 33.4 triệu thùng. Nhưng mà trong tương lai có thể còn là 32.5 hoặc là 33 triệu thùng. Tức là cái số này cắt giảm khoảng 400.000 thùng hay là trên một chút xíu. Không có nhiều thứ việc. Liên về cái Ả Rập Saudi đó thì họ sẽ cắt giảm, give up khoảng 350.000 thùng trong một ngày. Thì cũng tương đương gần như khối OPEC rồi. Trong đó thì trong OPEC có nhiều cái quốc gia khác nữa. Nhưng mà họ không có cho biết là lượng dầu thô ra thị trường là bao nhiêu. Nhưng mà trước mắt thì chúng thấy rằng khi mà cái thông tin này vừa đưa ra đó thì dầu thô tăng lên 5%. Nhưng mà 5% đứng tại chỗ đó không có lên nữa. Nhưng mà nhiều người họ nói rằng không ảnh hưởng lắm. Nhưng mà chúng ta cũng hy vọng là vậy. Nếu mà dầu thô mà lên nhiều nữa đó thì thật sự ra thì người dân cũng rất là khổ, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến homeless. Phải nói rằng qua một cuộc nghiên cứu cũng như là khảo sát của trường đại học ở San Francisco, California, thì họ cho biết rằng cái số người mà homeless thì hầu như họ bắt đầu tăng lên vào cái tuổi độ tuổi già, gọi là golden years. Những người đúng ra cái tuổi họ retire đó là họ phải ở trong một cái nhà của riêng họ, enjoy vườn tược hoặc là đi du lịch, hay là họ ở trong một cái condo, hoặc là tệ lắm thì họ cũng được vào một cái nursing home rõ ràng. Nhưng mà theo con số đưa ra thì this increase là tăng lên 33% cho 10 năm tới đây. Cái lý do tại họ đưa ra cái lý do tại sao như vậy, vì họ thấy cái tuổi mà cái life của những người mà homeless khoảng 63 tuổi mà thôi, là họ hình như là họ gọi là tiêu dư miền cực lạc. Trong khi đó những người mà có nhà đàng hoàng, có một cái gia đình, một cái ổ tổ ấm rõ ràng đó, thì cái tuổi thọ của họ lên đến 80. Chứ thấy rõ ràng 17 năm chênh lệch ở đây. Tức là những người mà không có nhà thì họ lại sống thọ lắm là 63 tuổi. Còn những người có nhà thì họ lên khoảng 80 tuổi hoặc trên nữa. Thì rõ ràng đây là cái sự homeless nó đã ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của họ. Nhưng mà họ cũng đưa ra, thường thường đó, những người mà bị bệnh hoặc là những người già yếu, có những người già yếu trước tuổi, thì hai cái lý do đó đã làm cho người ta dễ dàng bị homeless. Lý do tại sao? Vì họ nói rằng những người bệnh đó, họ bệnh gọi là bệnh nan y đó, trong vòng 2 năm thôi là họ mất tất cả những cái tiền họ saving, ngay cả họ bán cả nhà nữa vì họ không đi làm được. Trong cái tuổi họ đang đi làm mà họ bị bệnh nặng, họ không đi làm được thì chắc chắn họ không trả tiền nhà được thì nhà họ sẽ mất và tiền saving họ cũng xài hết luôn. Tức là trong vòng 2 năm everything gone. Và họ rõ ràng cái số này đưa ra là khoảng 10, cái condition của họ sống đó, bắt đầu nó bị 10 đến 20 năm cái khác về cái population. Họ đưa ra con số rõ ràng, như họ nói rằng những người mà lớn tuổi hay là những người bị bệnh đó, thì cái tuổi của họ sống thấp hơn những người mà bình thường hay là có nhà cửa từ 15 đến 20 năm. Và theo như con số đưa ra của ông bác sĩ Kershaw, thì ông nói rằng cái số người này đó, khi họ ở trong một cái điều kiện không thích nghi, hoặc là họ ở một cái sự là họ là cô đơn buồn bã đó, thì ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Và tuổi thọ của họ có thể ảnh hưởng thấp hơn những người sống một cuộc sống bình thường là từ 15 đến 20 năm. Nhưng mà khi mà con số đưa ra là rõ ràng cái người ngày hôm nay đó, họ già trước tuổi, thưa quý vị, đồng thời họ cũng lại bị cái chứng bệnh, những bệnh nan y. Cái thời điểm này thì chúng ta thấy con người bị bệnh nan y rất là nhiều, và đã làm cho người ta mất đi tất cả và trở thành người homeless, và con số này đã tăng lên đến 33% trong 10 năm tới đây, theo con số thống kê của trường đại học ở San Francisco. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến female CEO. Quý vị cũng thường nghe nói là hiện tại bây giờ cái gọi là thế hệ mẫu hệ và người nữ bắt đầu đứng lên nắm chính quyền rất là nhiều. Và chúng ta thấy điển hình như là bà Hillary cũng đang lên tổng thống. Nhưng mà cái này không phải là làm tổng thống hay làm chính trị, nhưng mà những người làm CEO, những người đứng làm gọi là tổng giám đốc điều hành một công ty lớn. Theo con số đưa ra thống kê thì năm 2016 này đó, con số mà người nữ đứng lên cầm CEO đến 27 người. So với năm trước đây đó là chỉ có 22 người mà thôi. Tức là số này nó tăng lên khoảng 22%. Hiện tại bây giờ 27 người nữ trong 500 cái công ty mà người ta thường gọi là SP500 là con số này chỉ có 5.4% mà thôi. Tính theo một cái nhìn tích cực thì rõ ràng con số này lên rất cao, rất tốt. Nhưng một cái tiêu cực thì 27 mà so với 500 thì thật sự ra cái số còn lại là 473 người kia là người gì? Rõ ràng là người nam của quý vị. Mặc dù họ nói là 27 người nữ out of 500 trong cái SP500, nhưng mà họ có nói là 500 người nam. Nhưng mà rõ ràng thấy rằng có một chiều hướng tích cực, nhưng mà trong tương lai thì có thể hy vọng rằng nhiều hơn nữa. Vì hiện tại bây giờ 500 thì chỉ có 27 người nữ thôi, còn số còn lại là người nam. Và một bản tin kế tiếp, bản tin này là bản tin cuối cùng và bản tin rất buồn cho Samsung. Quý vị cũng biết rằng cái gần một tháng nay đó thì Samsung rất nhức đầu về cái điện thoại Note 7 vì pin bị nổ cháy, vân vân. Nhưng bây giờ không phải cái điện thoại, thật sự đưa bản tin này thì rất buồn cho Samsung, nội dung cũng phải đưa vì hiện tại giờ tất cả các trang mạng quý vị đều thấy cái bản tin này. Theo như Bộ Hoa Kỳ gọi là Consumer Product Safety Commission, và an toàn về người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm người tiêu dùng, thì họ đưa ra một cái tối hậu thư cho Samsung bắt đầu kiểm tra lại tất cả những cái máy giặt mà ra đời từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016. Lý do vì có hai trường hợp đã bị nổ cái máy này và hầu như là rất may mắn không có ai bị sát thương hết. Một người tên là Melissa, 32 tuổi ở Dallas, thì cái Samsung khi mà cô đang giặt đó thì nó nổ, mà cô nói rằng nó nổ giống như bom, cái thưa vị, rất lớn. Mà khi mà cô ra thì phát hiện là ốc, nhích, cửa, tất cả mọi thứ đều nằm mỗi nơi. Và khi đó là cái machine này nó explode lớn kinh khủng. Và cái điều này xảy ra vào sáng ngày 8 tháng 4 năm 2016, tức là mới đây thôi. Và cái trường hợp thứ hai similar giống như lại một cái case này ở Holly Springs ở North Carolina. Cô Sarah cũng bị same thing tương tự, mà đa số những cái máy này là top loading. Quý vị nên nhớ, nếu mà chúng ta có cái front loaded thì chưa có một cái gì recall hết. Nhưng mà hai cái máy này đa số là chúng ta giặt từ ở trên bỏ đồ xuống, chứ không phải là cửa bên hông để đồ vô. Thì quý vị nào mà có cái Samsung á, mà gọi là top loaded á, thì chúng ta cũng cẩn thận, bỏ đồ giặt rồi thì chúng ta đóng cửa lại, khi xong thì vô lấy. Thì hiện tại bây giờ thì theo như Hoa Kỳ, Bộ Hoa Kỳ đưa ra đó, cái CPSC đó là họ yêu cầu điều tra kỹ lại, coi như thế nào, effect như thế nào, hoặc là đưa ra cái recall, chứ họ chưa đưa ra đại trà là phải recall hết tất cả. Nhưng mà quý vị theo bản tin này thì quý vị cũng nên cẩn thận, vì cái máy giặt mà Samsung mà top loaded đó, quý vị cũng nên thận trọng, cái thưa quý vị. Xin trở lại Minh Dung.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và nói đến người vô gia cư, mình không có phân biệt tuổi tác, thì tại Hoa Kỳ này thì cũng phải có trên hơn nửa triệu người vô gia cư, và 1/4 ở trong số đó lại là trẻ em. Những người vô gia cư này thường Tiến Dũng thì họ sống ở trong xe hơi nè, hoặc là sống ở dưới gầm cầu. Và có một lần thì mình nhung thấy rằng có đi ngang qua một nơi mà mình nhung thấy rằng họ sống ở trong những cái thùng xốp á. Vâng, tại Hoa Kỳ như vậy. Và khi mà nhìn thấy như thế, mình Tiến Dũng và Minh Nhung đang có một cuộc sống rất hạnh phúc hơn rất nhiều người, đúng không ạ?
Vâng, đúng là như vậy Minh Nhung. Nhưng mà quý vị cũng biết cái bản tin này thì nó có những cái bản tin mà nó sốc. Vì có những người vô gia cư của Minh Nhung cũng sẽ thấy rằng họ không thích sống ở những cái shelter, mặc dù chính phủ xây những cái shelter cho họ để họ vào ở trong đó để sống, nhưng mà trong cái shelter những người mà homeless ở đó thì có một cái rule rất rõ ràng, không thuốc, không drug và cũng không rượu bia. Nhưng mà chúng ta biết là những người vô gia cư, ngoại trừ những người bệnh chúng ta không nói, nhưng mà những người nghiện ngập thì không thể nào họ sống trong cái shelter. Họ thích đi lang thang xin tiền để uống rượu, rồi họ xin tiền để mà dùng ma túy vân vân. Thì đó là hiện tại bây giờ có sự nhức đầu của Hoa Kỳ cũng còn rất nhiều, vì những người này họ không thể nào đem vào cái shelter, vì shelter là tự do đi đâu cũng được, nhưng mà trong shelter là phải có một cái luật rõ ràng. Nhưng mà những người này họ không thích như vậy, quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều và cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.